Chủ nhật 30 quanh năm, giá trị lớn nhất là tình yêu. Qua tình yêu đó, mình làm chứng cho Chúa mọi nơi, mọi lúc, để trở thành những bước đi truyền giáo. Matthew 22, 34 đến 40.
Nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần.
Thưa anh chị em, mỗi năm Hội Thánh dành hẳn một Chủ nhật để cầu nguyện đặc biệt cho việc truyền giáo, gọi là Khánh Nhật Truyền Giáo. Và hôm nay chúng ta cử hành Khánh Nhật Truyền Giáo năm 1999. Trong dịp này, cộng đoàn chúng ta dâng lời tạ ơn Chúa vì chính hồng ân đức tin mà mình đã được đón nhận qua những người rao giảng tin mừng. Và đồng thời chúng ta cũng góp lời cầu nguyện cho việc truyền giáo của Hội Thánh, một sứ vụ mà Chúa Giêsu để lại cho Hội Thánh và là một sứ vụ rất nhiều khó khăn, đặc biệt trong thời đại ngày hôm nay. Chúng ta chung lời cầu nguyện. Và trước khi dâng thánh lễ, cộng đoàn chúng ta cũng khiêm tốn nhìn nhận có những lần thay vì mình làm chứng cho Chúa thì mình lại trở thành phản chứng, khiến cho người ta xa cách tin mừng Chúa Giêsu hơn. Xin Chúa tha thứ cho chúng ta để được xứng đáng cử hành thánh lễ.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew.
Khi ấy, những người Pharisêu nghe tiếng Chúa Giêsu đã làm cho những người Sadduceo câm miệng, thì họ họp nhau lại. Đoạn một người thông luật trong nhóm hỏi thử người: Thưa Thầy, trong lề luật thì điều răn nào trọng nhất? Chúa Giêsu phán cùng người ấy: Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn thứ nhất và trọng nhất. Nhưng điều răn thứ hai cũng giống điều răn ấy, là ngươi hãy yêu thương kẻ khác như chính mình. Toàn thể lề luật và sách các tiên tri đều tóm lại trong hai giới răn đó. Đó là lời Chúa.
Thưa anh chị em, theo Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị của chúng ta, thì ngày Khánh Nhật Truyền Giáo năm nay có một ý nghĩa đặc biệt, là bởi vì chúng ta đang ở thời điểm cuối cùng của thế kỷ 20 và hơn thế nữa của thiên niên kỷ thứ hai. Cho nên hôm nay là lần cuối cùng ở trong thiên niên kỷ thứ hai Hội Thánh cử hành Khánh Nhật Truyền Giáo. Và đứng ở thời điểm cuối cùng này thì chúng ta nhìn lại quá khứ để tạ ơn Chúa. Cách riêng là đối với anh chị em tín hữu Việt Nam, bởi vì chính ở trong thiên niên kỷ này, từ thế kỷ thứ 16, mà người Việt Nam chúng ta bắt đầu được nghe loan báo tin mừng Chúa Giêsu. Và đồng thời cũng ở thời điểm này ta hướng tới tương lai, ở thiên niên kỷ thứ 3 sắp tới, thì thấy cánh đồng truyền giáo còn rất mênh mông, nhất là ở Á Châu và Việt Nam, nơi mà chỉ có hơn 2% người châu Á biết đến Chúa Giêsu, ở Việt Nam thì được gần 10%. Và bài tin mừng mà Hội Thánh chọn đọc ở trong Chủ nhật 30 thường niên, tôi nghĩ là một cơ hội tốt để anh chị em và tôi cùng suy niệm về nội dung và phương pháp truyền giáo ngày hôm nay. Thế trước hết là chúng ta quay trở lại với bối cảnh của bài tin mừng. Anh chị em biết là vào thời Chúa Giêsu thì ở bên xã hội Do Thái đó, nó có những nhóm vừa tôn giáo vừa chính trị, nổi bật là những nhóm Herodê, nhóm Sadduceo và nhóm Pharisêu. Tất cả những nhóm này họ đều tìm cách gài bẫy Chúa Giêsu và không dễ chấp nhận giáo huấn của Ngài. Cụ thể là Chủ nhật tuần trước anh chị em còn nhớ là nhóm Herodê đó, họ đặt cái vấn đề là chúng tôi phải nộp thuế cho Hoàng đế Caesar không? Nộp thuế như vậy là có hợp pháp không? Và Chúa Giêsu nói thẳng: các anh đừng có gài bẫy tôi. Thế còn mấy ông Sadduceo thì các ông ấy tưởng tượng ra một người đàn bà mà có những 7 đời chồng mà không có con với một ông chồng nào cả, thế thì đến khi mà bà ấy chết ở trong cuộc sống mai sau thì bà ấy thuộc ông nào, hay là bảy ông đánh nhau. Tưởng tượng ra cái chuyện đó để gài bẫy chúng. Còn đối với những người Pharisêu thì hôm nay họ đặt vấn đề là điều răn nào trọng nhất. Lý do là thế này. Thông thường khi anh chị em đọc sách Tin Mừng đó, mình thấy hình ảnh của những người Pharisêu không đẹp chút nào. Đến nỗi mà Chúa Giêsu mắng họ là đồ giả hình, với mồ mả tô vôi, với lại thế này thế nọ. Nhưng mà thực sự là ta phải nhìn nhận họ đóng góp một phần rất lớn cho Do Thái giáo. Họ là những người đã duy trì cái truyền thống đạo đức của cha ông. Nếu có một cái nguy cơ thì nguy cơ ở chỗ này, đó là họ cắt nghĩa lề luật nó tỉ mỉ quá, chẻ sợi tóc làm tư. Thành thử ra dần dần họ biến lề luật của Chúa thành một cánh rừng mà người ta không còn phân biệt được đâu là cái chính, đâu là cái phụ cả. Thế cho nên vào thời đó các nhà thần học mới đặt vấn đề là trong cái cánh rừng lề luật đó thì điều răn nào, lề luật nào là điều răn trọng nhất. Và khi Chúa Giêsu trả lời thì cái mới mẻ của Chúa nó không phải ở chỗ là Chúa bảo rằng phải yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, hết trí khôn. Cái điều răn đó người ta có từ đời nào? Người Do Thái ta thuộc lòng, ta đọc hàng ngày. Và cái mới cũng không phải là phải yêu tha nhân như chính mình, bởi vì có trong Cựu Ước rồi. Bài đọc thứ nhất hôm nay rút từ Cựu Ước và là một bài đọc rất hay để nói đến tình thương phải dành cho nhau trong cuộc sống của loài người. Cho nên cái mới nó không nằm ở đấy. Và cái mới nó nằm ở chỗ là Chúa Giêsu đã nối kết hai điều răn đó lại làm một, và Ngài làm nổi bật lên cái từ ngữ này, tình yêu. Anh chị em thấy cả hai điều răn đều chung một cái từ, tình yêu. Đấy là sự mới mẻ của Chúa Giêsu đấy. Và chính ở trong sự mới mẻ đó mà chúng ta nhìn vào vấn đề truyền giáo. Nếu Chúa Giêsu nhấn mạnh đến tình yêu thì tôi nghĩ rằng truyền giáo không là gì khác hơn mời gọi anh chị em mình bước vào trong quỹ đạo của tình yêu. Mà hình như người ta không dễ chấp nhận điều này. Những sự kiện mới đây xảy ra ở Indonesia, ở Ấn Độ, ở Ireland về những cuộc xung đột tôn giáo dẫn đến chiến tranh có khi đổ máu, hoặc là một cái nhìn có vẻ tiêu cực khi mà nói đến việc truyền giáo của Giáo hội Công giáo ở chỗ này chỗ khác và ngay tại Việt Nam. Tôi nghĩ rằng là nó phát xuất từ chỗ này, là người ta nhìn vào việc truyền giáo bằng một tầm mắt chính trị, nhấn mạnh đến quyền lực. Cho nên khi nói đến truyền giáo, khi nói đến tôn giáo, người ta nghĩ đến cái việc là gây thanh thế, gây ảnh hưởng, tạo thế lực. Và chính vì thế người ta sợ và nó dẫn đến những cuộc xung đột, những cuộc chiến tranh. Và có thể là chính giáo hội mình cũng có lỗi, chứ không phải là mình hoàn toàn sạch tội đâu. Trong lịch sử của giáo hội thì cũng đã có lúc mà giáo hội dính dấp đến chính trị, giáo hội dính dấp đến quân sự. Và vì thế người ta đồng hóa giáo hội với lại quyền bính chính trị ngoài đời. Cho nên giáo hội mình cũng có tội chứ không phải không. Chứ còn chính lời mời gọi của Tin Mừng đó, khi nói về truyền giáo thì là mời gọi anh chị em bước vào quỹ đạo của tình yêu. Có nghĩa là xây dựng một thế giới mới, hay là theo ngôn ngữ của các vị giáo hoàng hôm nay là xây dựng một nền văn minh mới, một nền văn minh tình thương. Và như vậy có thể nói cái tên gọi mới của truyền giáo hôm nay là văn minh tình thương. Nếu nội dung của truyền giáo như vậy đó là mời gọi người ta bước vào trong quỹ đạo yêu thương thì phương pháp truyền giáo dĩ nhiên không phải là bạo lực, dù là bạo lực thể lý hay là bạo lực tâm lý. Bạo lực thể lý thì anh chị em thấy rất rõ rồi, khi mà ta dùng súng ống mới lại dùng sức mạnh để ép người ta theo đạo, chắc thời này chả có ai làm cái chuyện đó. Nhưng mà bạo lực tâm lý thì có thể có đấy. Anh mà muốn lấy con gái tôi đó, dứt khoát dù lòng anh muốn hay không muốn phải rửa tội đó. Đấy là một thứ bạo lực tâm lý.
Tôi nói vậy sao anh chị em bảo chứ ông này là linh mục mà lại không có khuyến khích người ta theo đạo? Không phải thế anh chị em ạ. Vấn đề không phải là khuyến khích, mà vấn đề là mình phải dùng cái con đường nào. Hay là nhử người ta theo đạo với những hứa hẹn là nếu mà rửa tội mà vào đạo thì ta cho đi du học, nếu mà vào đạo thì mỗi tháng được $100. Chuyện này đã có đấy, và đang có đấy, ngay tại Việt Nam này. Nhưng mà lịch sử làm chứng cho chúng ta thấy, không những là đối với giáo hội Công giáo, mà đối với những tôn giáo khác và cả những hệ tư tưởng khác, nếu chỉ sử dụng bạo lực và sức mạnh cách này cách khác gây áp lực để bắt người ta theo mình, thì xem ra cái thành công bên ngoài lớn lắm, bởi vì con số rất là đông, nhưng mà không thuyết phục được tâm hồn. Và vì thế đến một lúc nào đó người ta bỏ đạo hàng loạt, chứ không phải là một hai người. Nếu chúng ta hiểu truyền giáo là mời gọi anh chị em bước vào quỹ đạo của tình yêu, thì không thể sử dụng bạo lực, mà cái phương pháp tốt nhất vẫn chỉ là làm chứng cho tình yêu, tình yêu Thiên Chúa và tình yêu con người. Cho nên khi anh chị em đọc lại lịch sử giáo hội, anh chị em sẽ thấy rất rõ cái điều này. Không có một giáo hội địa phương nào phát triển thực sự mà không xuyên qua máu của các thánh tử đạo. Bằng chứng là giáo hội Việt Nam mình. Nếu mà không có cả 100,000 vị tử đạo, thì có lẽ giáo hội Việt Nam chúng ta chưa phát triển được như hôm nay đâu. Và không chỉ ở Việt Nam, mà bất cứ một giáo hội địa phương nào cũng vậy. Chỉ có thể phát triển thực sự xuyên qua chúng ta của các vị tử đạo, làm chứng cho tình yêu đối với Thiên Chúa đến nỗi dám chấp nhận hy sinh mạng sống. Và cũng không có một giáo hội địa phương nào phát triển thực sự mà không xuyên qua chứng tá bác ái của các Kitô hữu. Giáo hội khởi đầu ở Jerusalem phát triển rất nhanh và rất mạnh là bởi vì ta đọc lại sách Công vụ thì thấy kể rằng là người dân ở Jerusalem, người ta nhìn thấy các môn đệ Chúa Giêsu sống với nhau, người ta kêu lên, trời ơi, họ yêu nhau biết là dường nào. Cái chứng tá của tình yêu. Và tại Việt Nam cũng vậy, khi đọc lại lịch sử thì thấy là ở Thăng Long đó, đó là cộng đoàn người Công giáo đầu tiên của Việt Nam. Và lúc bấy giờ những người dân ở vùng đất Thăng Long, người ta không biết cái đạo mới này tên là gì. Thế là người ta gọi cái đạo đó là đạo yêu nhau. Cho nên tổ tiên của chúng ta, những người Công giáo Việt Nam đầu tiên, chắc là phải có lòng bác ái lắm, phải sống cái tình thương mãnh liệt lắm, người ta mới đặt cho cái tên là đạo yêu nhau chứ. Không có một giáo hội địa phương nào phát triển mà không xuyên qua cái chứng tá đó, chứng tá của các vị tử đạo về tình yêu Thiên Chúa, và chứng tá của đời sống bác ái, tình yêu đối với con người. Và tôi nghĩ rằng cái điều mà tôi vừa nói với anh chị em nó vẫn có giá trị ngày hôm nay. Bằng chứng là trong những lớp dự tòng mà tôi phụ trách đó, khi tôi xin các bạn chia sẻ cho tôi ở trên giấy là cái lý do và con đường nào dẫn bạn đến lớp giáo lý này, thì tôi ngồi tôi đọc lại và tôi tổng kết, thì đa số là bởi vì nhìn thấy những đời sống gương mẫu của người Công giáo dám hy sinh cho một lý tưởng đạo đức, và vì nhìn thấy đời sống bác ái của một hay là của một nhóm người Công giáo nào đó khiến cho anh chị em cảm kích. Cho nên nó vẫn có giá trị cho chúng ta ngày hôm nay. Thế thì thưa anh chị em, nếu anh chị em đồng ý với tôi những suy nghĩ vừa rồi, thì ngày hôm nay chúng ta được mời gọi để ý thức một điều rất căn bản. Đó là không những mình đi truyền giáo cho người khác, mà mình cần được truyền giáo. Hay là nói theo cái từ ngữ nó chính xác hơn hôm nay, chúng ta cần được phúc âm hóa. Ngày xưa giáo hội Pháp đó, đã có một lúc giật mình. Giáo hội Pháp là được coi là trưởng nữ của giáo hội toàn cầu. Giáo hội Pháp là nơi đã cung cấp các vị thừa sai sang biết bao nhiêu đất nước xa xôi, ví dụ như Việt Nam, để truyền đạo. Vậy mà đến một lúc nào đó thì có một linh mục ông ấy tung ra một tác phẩm tựa đề là France Pays de Mission, nước Pháp là xứ truyền đạo. nước Pháp mất đạo rồi. Nước Pháp cần được truyền giáo lại. Tôi nhắc lại sự kiện đó để mỗi người chúng ta ý thức về mình. Chính mình cần được truyền giáo, cần được phúc âm hóa, bởi vì anh chị em và tôi vẫn chưa hoàn toàn sống ở trong quỹ đạo yêu thương của Thiên Chúa, của phúc âm. Mình vẫn có một chút gì ở bên ngoài, nghĩa là chân trong chân ngoài. Cho nên chính mình cần được phúc âm hóa. Và đồng thời, để góp phần vào công cuộc truyền giáo của Hội Thánh, tôi xin phép nhắc lại cái tư tưởng mà tôi gợi ý cho anh chị em Chủ nhật vừa rồi, khi nói đến sự phân biệt giữa Caesar và Thiên Chúa. Tôi có thưa với anh chị em rằng chúng ta đừng có phân biệt theo phạm trù không gian, ở trong và ở ngoài thờ. Chúng ta cũng đừng phân biệt theo cái lãnh vực sinh hoạt, việc đạo và việc đời. Nhưng mà tôi nghĩ rằng phải phân biệt theo phạm trù giá trị. Và cái giá trị đó nó gắn với con người. Bất cứ khi nào mà tôi hành động theo giá trị của tin mừng, dù là tôi đang sống giữa chợ đời, lúc đấy tôi vẫn thuộc về Chúa, chứ không thuộc về Caesar. Thế nếu anh chị em chấp nhận như vậy đó, thì ngày hôm nay Chúa Giêsu nói với chúng ta một điều hơn nữa. Cái giá trị lớn nhất là tình yêu. Và giá trị đó gắn với con người chúng ta. Và khi ta để cho cái giá trị yêu thương gắn với tâm hồn và cuộc đời của mình, thì mình có thể làm chứng cho Chúa mọi nơi, mọi lúc, trong mọi sinh hoạt và trong mọi giao tiếp, quan hệ của đời sống. Tất cả đều trở thành những bước đi truyền giáo hết, và có hy vọng góp phần cho công cuộc truyền giáo của Hội Thánh. Xin chia sẻ với anh chị em một vài suy nghĩ, và chúng ta cầu nguyện cho nhau để mỗi người ở trong lĩnh vực đời sống của mình, cũng như trong ơn gọi riêng của mình, đều góp phần để làm cho cái giá trị tin mừng đẹp nhất là tình yêu đối với Chúa và đối với con người được nổi bật hơn trong đời sống hàng ngày của chúng ta.